Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Chúa Nhật mùng 6 tháng 6, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật ngày thứ hai Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ đảo Chypre. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria Trinh Nữ. Bây giờ, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin tường thuật ngày thứ hai Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ đảo Chypre.
Quý vị và các bạn vừa nghe một đoạn nhạc trong nhạc cảnh giới trẻ Công giáo Chypre trình diễn chào mừng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại trường tiểu học Thánh Maron sáng thứ Bảy hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Bảy hôm qua là ngày thứ hai Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Cộng hòa đảo Chypre. Ngài đã có năm sinh hoạt chính: ban sáng Đức Thánh Cha viếng thăm xã giao Tổng thống Chypre và gặp gỡ các giới chức dân sự mà ngoại giao đoàn trong dinh Tổng thống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha gặp gỡ cộng đoàn công giáo tại trường tiểu học Thánh Maron. Khoảng giữa trưa, Ngài viếng thăm xã giao Đức Thượng Phụ Chrysostomos II, Tổng giám mục chính thống toàn đảo Chypre, và dùng bữa trưa với Đức Tổng giám mục. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ, có sự tham dự của các linh mục, tu sĩ nam nữ, phó tế chủng sinh và các thành viên các phong trào giáo hội tại giáo xứ Thánh Giá của Giáo hội Công giáo Latin. Lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần tòa thánh để tới thăm xã giao Tổng thống Cộng hòa Chypre, Demetris Christofias. Tổng thống Christofias sinh năm 1946 tại Dikomo, miền Bắc đảo Chypre, là vùng bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng từ năm 1974 đến nay. Hồi còn trẻ, ông đã hoạt động trong Đảng Tiến bộ Nhân dân Lao động, tức Nguyên Đảng Cộng sản AKEL. Sau đó, ông theo học tại thủ đô Moscow, trở thành dân biểu trong các năm từ 1991 đến 1996, và Chủ tịch Quốc hội giữa các năm 2001 tới 2008. Ngày 28 tháng 2 năm 2008, ông đắc cử Tổng thống với nhiệm kỳ 5 năm. Tổng thống có vợ là bà Nancy Chiratu và ba con. Tổng thống và phu nhân đã đón Đức Thánh Cha bên ngoài dinh, gần tượng của Đức Tổng giám mục Makarios. Đức Thánh Cha đã đến đặt một vòng hoa tưởng niệm trước tượng. Đức cha Mikhail Christodoulou Muskos là Tổng giám mục giáo hội chính thống đảo Chypre, với tên gọi là Makarios III, và từ năm 1960 trở thành vị Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Chypre cho tới khi Ngài qua đời năm 1977. Tiếp đến, Tổng thống đã tháp tùng Đức Thánh Cha vào phòng làm việc của ông, hai bên đã trao đổi quà tặng và đàm đạo riêng với nhau. Sau đó, Tổng thống giới thiệu gia đình với Đức Thánh Cha và chụp hình lưu niệm.
Trong phòng khánh tiết của dinh Tổng thống, hai bên đã giới thiệu phái đoàn tòa thánh và chính phủ. Tiếp theo đó, Đức Thánh Cha và Tổng thống ra khuôn viên của dinh để gặp các giới chức chính quyền dân sự và ngoại giao đoàn. Đáp lời chào của Tổng thống, Đức Thánh Cha tái bày tỏ lòng quý trọng của giáo hội đối với ơn gọi cao quý của các giới chức chính quyền là dấn thân phục vụ thiện ích của xã hội trên bình diện địa phương quốc gia cũng như quốc tế. Khi được chu toàn một cách trung thành việc phục vụ công cộng, giúp chúng ta lớn mạnh trong khôn ngoan, toàn vẹn và thể hiện tràn đầy chính mình. các triết gia Platone, Aristotle và các triết gia khắc kỷ đã coi sự thể hiện đó là điều rất quan trọng và là mục đích cuộc sống của từng người, và họ nhìn con đường giúp đạt mục tiêu đó trong tính cách luân lý. Đối với họ và đối với các triết gia Hồi giáo và Kitô bước theo chân họ, việc thực thi nhân đức hệ tại chỗ hành động phù hợp với lý trí, đúng đắn và theo đuổi tất cả những gì là chân, thiện, mỹ. Trong viễn tượng tôn giáo, chúng ta tất cả đều là thành phần của gia đình nhân loại duy nhất do Thiên Chúa tạo thành, và chúng ta được mời gọi thăng tiến sự hiệp nhất và xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn dựa trên các giá trị lâu bền. Nhắc lại lời của Đức Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng sự bó buộc luân lý không được coi như một luật lệ được áp đặt từ bên ngoài và đòi buộc sự vâng lời, nhưng như là kiểu diễn tả sự khôn ngoan của chính Thiên Chúa mà con người mau mắn vâng theo. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nêu bật tầm quan trọng của các cử chỉ nhỏ nhặt trong tương quan giữa con người với nhau như sau.
Personal relationships are often the first steps towards building trust, and in due course, solid bonds of friendship between individuals, peoples, and nations. This is an essential part of your role, both as politicians and diplomats.
Các tương quan cá nhân thường là những bước đầu tiên dẫn tới việc xây dựng sự tin tưởng và đến thời buổi là các tương quan vững chắc của tình bằng hữu giữa các cá nhân, giữa các dân tộc. Đây là phần chính vai trò của quý vị trong tư cách là các nhà chính trị và ngoại giao. Tại các nước có tình hình tế nhị, sự liêm chính và các tương quan cá nhân đó có thể là bước khởi đầu cho thiện ích lớn hơn nhiều của toàn thể các xã hội và dân tộc. Xin cho phép tôi khích lệ quý vị nắm bắt các cơ may ấy trên bình diện cá nhân cũng như trên bình diện cơ cấu để xây dựng các tương quan như vậy, và khi làm như thế là thăng tiến thiện ích lớn lao hơn của các quốc gia và thiện ích của những người mà quý vị đại diện.
Tiếp tục diễn văn nói với giới chức chính quyền và ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các triết gia Hy Lạp cổ xưa cũng dạy chúng ta rằng thiện ích chung được phục vụ qua ảnh hưởng của những người có quan niệm luân lý rõ ràng và can đảm. Như thế các đường lối chính trị được thanh tẩy khỏi các lợi lộc ích kỷ hay các áp lực phe phái và được dựa trên các nền tảng vững chắc hơn. Sự ngay thẳng luân lý và việc tôn trọng không thiên tư các người khác và thiện ích của họ là nền tảng đối với thiện ích của bất cứ xã hội nào, vì chúng thiết lập bầu khí tin tưởng, trong đó mọi tương quan nhân bản, tôn giáo hay kinh tế, xã hội và văn hóa, hay dân sự hoặc chính trị, chiếm hữu được sức mạnh và nội dung của chúng. Đức Thánh Cha đã đưa ra ba yếu tố giúp tôn trọng và thăng tiến sự thật luân lý trong thế giới chính trị và ngoại giao, trên bình diện quốc gia cũng như trên bình diện quốc tế. Yếu tố thứ nhất là hành động với tinh thần trách nhiệm, dựa trên sự hiểu biết các dữ kiện xác thực. Khi các phe phái có thể lên cao hơn kiểu nhìn các biến cố của mình, thì chiếm hữu được một quan điểm khách quan và toàn vẹn hơn, và có thể đưa ra các quyết định đúng đắn và thăng tiến một sự hòa giải tốt đẹp trong lúc nắm bắt và hiểu biết sự thật tràn đầy của một vấn đề chuyên biệt. Yếu tố thứ hai giúp thăng tiến sự thật luân lý trong thế giới chính trị ngoại giao, đó là triệt hạ các ý thức hệ, chính trị muốn khuynh đoạt sự thật. Các kinh nghiệm thê thảm của thế kỷ 20 đã minh nhiên sự vô nhân, hậu quả của việc khước từ sự thật và phẩm giá con người. Cả ngày nay nữa, chúng ta cũng chứng kiến các mưu toan thăng tiến các giá trị giả dối, viện cớ hòa bình, tiến bộ và các quyền con người. Đức Thánh Cha nhắc lại bài diễn văn Ngài đã đọc trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2008 và đã lưu ý các mưu toan của một vài môi trường tái giải thích bản tuyên ngôn nhân quyền nhằm thỏa mãn các lợi lộc riêng tư, nguy hại cho sự trung thực nội tại của bản tuyên ngôn và làm cho nó xa rời các chủ ý ban đầu. Đức Thánh Cha nêu bật yếu tố thứ ba giúp tôn trọng và thăng tiến sự thật luân lý trong thế giới chính trị và ngoại giao như sau.
Certainly, promoting moral truth in public life calls for a constant effort to base positive law upon the ethical principles of natural law. an appeal to the letter was once considered self-evident. But the title of positivism in the contemporary legal theory requires a restatement of this important action.
Thứ ba, việc thăng tiến sự thật luân lý trong cuộc sống công cộng đòi buộc một nỗ lực liên tục xây dựng luật lệ tích cực trên các nguyên tắc của luật lệ tự nhiên. Lấy luật lệ tự nhiên đó như điểm tham chiếu là điều hiển nhiên, nhưng làn sóng của chủ thuyết thực nghiệm trong lý thuyết pháp luật ngày nay đòi hỏi phải tái khẳng định sự hiển nhiên này. Không có sự hướng dẫn của các sự thật luân lý khách quan, thì các cá nhân, cộng đoàn và quốc gia sẽ trở thành ích kỷ, và thế giới sẽ trở thành nơi nguy hiểm cho sự sống. Khi tôn trọng các quyền con người và của các dân tộc là chúng ta bảo vệ và thăng tiến phẩm giá con người. Khi các đường lối chính trị hòa hợp với luật tự nhiên chung cho toàn nhân loại, khi đó các hành động của chúng ta có nền tảng hơn và dẫn đưa tới một bầu khí hòa hợp, công bằng và hòa bình. Một ban nhạc trẻ đã tình tấu nhiều bản nhạc cổ điển chào mừng Đức Thánh Cha và quan khách. Sau buổi trình tấu kéo dài 45 phút, Đức Thánh Cha đã bắt tay cảm ơn các nhạc sĩ trẻ và chụp hình lưu niệm với họ. Từ giả tổng thống và mọi người, Đức Thánh Cha đã đến trường tiểu học Thánh Maron cách đó 5 cây số để gặp gỡ cộng đoàn công giáo. Trường tiểu học Thánh Maron là một trong 22 cơ sở giáo dục của giáo hội công giáo thuộc chương trình phục hồi cộng đoàn Maronite sau biến cố 2.500 tín hữu bị đuổi khỏi làng mạc của họ tại miền bắc đảo Chypre bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng năm 1974. Hồi đó quân Thổ đã chiếm đóng 4 làng Famagusta, Kambili, Kitera và Vuno, và bỏ bom đang viện ngôn sứ Elia. Sau khi được tái định cư tại miền nam đảo Chypre năm 1985, giáo hội bắt đầu xây thánh đường Thánh Maron tại Nicosia, và năm 1998 thành lập ngân hàng hợp tác xã tiết kiệm Maronit. Trong các năm sau đó là xây nhà thương Thánh An Tôn, trường tiểu học Thánh Maron và đài tưởng niệm các tín hữu Maronit đã tử trận và thất lạc. Nhà thờ Thánh Sarben và nhà thờ Thánh Marina tại Limassol, đang viện ngôn sứ Elia tại Kochastis, cũng như dựng hai tượng Thánh Sarben và tượng Trinh Nữ Maria.
Buổi gặp gỡ đã diễn ra tại sân thể thao của trường với sự tham dự của các tín hữu công giáo theo các lễ nghi Maronite, Armeni và Latin. Tổng cộng tại đảo Chypre chỉ có 25.000 tín hữu công giáo, tức chiếm 3,16% trên tổng số 790.000 dân. Công tác rao truyền tin mừng đã do Thánh Barnaba, người gốc đảo Chypre, khởi sự. Sách công vụ thuật lại hai chuyến truyền giáo tại đảo Chypre, một lần với Thánh Phaolô, một lần với Marco. Barnaba tử đạo và được chôn cất tại Salamina trong nhà nguyện của đan viện Barnaba. Vào thế kỷ thứ năm, giáo đoàn tại đảo Chypre có vị thế quan trọng vào hàng thứ sáu sau Roma, Constantinople, Alexandria, Antioquia và Jerusalem. Tầm quan trọng của giáo đoàn này cũng được minh chứng bởi con số đông đảo các giám mục tham dự các công đồng đầu tiên trong lịch sử giáo hội, và tổng số hơn 90 nhà thờ và vương cung thánh đường thời Kitô cổ. Công đồng chung Ephesos 3 nhóm năm 431 và công đồng Trullo năm 692 đã thừa nhận sự độc lập của giáo hội đảo Chypre. Khi xe chở Đức Thánh Cha vừa tới nơi, có mấy em nhỏ nhất tay cầm cờ tòa thánh ra đón Đức Thánh Cha. Ngài vuốt má và xoa đầu các em. Các em bé đã rắc các cánh hoa hồng khi Đức Thánh Cha đi ngang qua, như cử chỉ chào mừng vị thượng khách. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có hai vị thượng phụ của đảo Chypre và Đức Thượng phụ Fuad Toan của Jerusalem. Sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục Maronite Joseph Suef, ca đoàn 200 ca viên đã hát thánh ca bằng tiếng Syriac khai mạc cho buổi cử hành lời Chúa. Ngỏ lời với mọi người sau phúc âm Thánh Gioan chương 12, kể lại biến cố vài người Hy Lạp, nghe biết các việc Chúa Giê-xu đã làm, nên đến nói với tông đồ Philippe rằng họ muốn gặp Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội không chỉ loan báo Chúa vì lợi ích riêng, mà vì thiện ích của toàn thể nhân loại. Là các người theo Chúa Giê-xu, ngày nay chúng ta cũng được mời gọi sống đức tin trong thế giới, chung tiếng và hành động để thăng tiến các giá trị tin mừng đã được loan báo cho chúng ta qua các thế hệ Kitô hữu đảo Cyprus. Đề cập tới cộng đoàn công giáo tại đây, Đức Thánh Cha nói:
Dear brothers and sisters, given your unique circumstances, I would also like to draw your attention to an essential part of our church's life and mission, namely the search for greater unity in charity with other Christians and dialogue with those who are not.
Anh chị em thân mến, vì trạng huống đặc biệt duy nhất của anh chị em, tôi muốn lưu ý anh chị em về một phần chính yếu trong cuộc sống và sứ mệnh giáo hội chúng ta, đó là việc tìm kiếm sự hiệp nhất lớn hơn với các anh chị em Kitô khác và đối thoại với những người không Kitô. Từ Công đồng chung Vatican II cho tới nay, giáo hội dấn thân theo đuổi con đường hiểu biết các anh chị em Kitô khác nhiều hơn bằng cách biểu lộ một mối dây yêu thương và bằng hữu chặt chẽ hơn giữa tất cả các người đã được rửa tội. Anh chị em được mời gọi góp phần mình vào sứ mệnh đó trong cuộc sống thường ngày. Liên quan tới việc đối thoại liên tôn, còn rất nhiều điều phải làm. Chỉ có nỗ lực kiên nhẫn và sự tin tưởng lẫn nhau mới giúp thắng vượt sức nặng của lịch sử quá khứ và các khác biệt chính trị và văn hóa giữa các dân tộc, mới có thể trở thành lý do hoạt động giúp hiểu biết nhau nhiều hơn. Anh chị em hãy giúp tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau đó giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu không Kitô như nền tảng giúp xây dựng một nền hòa bình lâu bền và sự hòa hợp giữa các dân tộc thuộc các tôn giáo, các miền chính trị và nền tảng văn hóa khác nhau. Hãy nhìn vào sự hiệp thông sâu xa mà anh chị em đã chia sẻ với nhau và với giáo hội công giáo trên thế giới. Tôi khuyến khích anh chị em cầu nguyện cho các ơn gọi linh mục và tu sĩ và thăng tiến các ơn gọi đó. Đề cập tới các trường công giáo tại Cyprus, Đức Thánh Cha khẳng định rằng công việc của chúng là một phần của truyền thống lâu dài và được đánh giá rất cao của giáo hội công giáo đảo Cyprus. Hãy tiếp tục phục vụ công ích của toàn cộng đoàn bằng cách dấn thân cho một nền giáo dục tuyệt hảo. Bằng tiếng Hy Lạp, Đức Thánh Cha khích lệ giới trẻ công giáo Cyprus hãy mạnh mẽ trong đức tin, tươi vui phục vụ Chúa và quảng đại sử dụng thời gian và tài năng thiên phú Chúa ban. Hãy giúp xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho giáo hội và cho quê hương đất nước bằng cách đặt để thiện ích của người khác trên thiện ích của riêng mình.
Sau đó, Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã theo dõi một cảnh dân ca vũ rất sống động do các em bé trường tiểu học Thánh Maron và các bạn trẻ công giáo trình diễn, gợi lại các sinh hoạt thường ngày của tín hữu đảo Cyprus và nỗ lực của họ trong việc vun trồng hoa của đức tin, hòa bình, yêu thương, tình huynh đệ và duy trì căn tính Kitô. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã từ giã cộng đoàn công giáo, trong khi ca đoàn hát bài Một Con Tim Một Tâm Hồn là bài ca được sáng tác cho chuyến công du mục vụ đảo Cyprus của Đức Thánh Cha. Ngài đi xe đến thăm Đức Thượng Phụ Chrysostomos II, Tổng Giám mục Chính thống toàn đảo Cyprus. Đức Thượng Phụ Chrysostomos II là Tổng Giám mục Nuova Justiniana, sinh năm 1941, đã từng theo học tại Athens. Được bầu làm giám mục Paphos năm 1978 và năm 2006 được chọn làm tổng giám mục Nuova Justiniana và toàn đảo Cyprus. Trong tư cách là Chủ tịch Thánh Hội đồng Giáo hội Chính thống đảo Cyprus, Đức Thượng Phụ đã tham dự thánh lễ an táng Đức Gioan Phaolô II và thánh lễ khai mạc chức vụ chủ chăn của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 hồi năm 2005. Để đáp lễ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi phái đoàn tòa thánh tham dự lễ đăng quang của Đức Thượng Phụ. Trong chuyến Đức Thượng Phụ viếng thăm Đức Thánh Cha Biển Đức 16, ngày 16 tháng 6 năm 2007, hai bên đã công bố thông cáo chung bày tỏ tình huynh đệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống đảo Cyprus. Trong lịch sử của mình, Giáo hội Chính thống tại đây đã luôn luôn duy trì sự độc lập của mình và nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống chính trị địa phương. Giáo hội đã tích cực tham dự vào cuộc chiến giành độc lập chống lại Thổ Nhĩ Kỳ và đã phải trả giá mắc mỏ. Năm 1825, đa số hàng giáo sĩ, kể cả hàng giáo phẩm chính thống, đã bị người Thổ sát hại vì bị nghi ngờ ủng hộ cuộc cách mạng Hy Lạp. Trong thời thuộc địa của Anh Quốc, 1878-1958, Giáo hội Chính thống Cyprus đã dấn thân cho cuộc chiến giành độc lập hiện thực vào năm 1960. Sau đó, Đức Tổng giám mục Makarios được bầu làm Tổng thống tiên khởi của Cộng hòa Cyprus và tại vị cho tới khi qua đời năm 1977. Sau khi quân Thổ chiếm đóng miền Bắc đảo Cyprus hồi năm 1974, đã có hơn 170.000 người phải di cư tị nạn trên chính quê hương của họ. Hơn 500 nhà thờ, nhà nguyện và đan viện của các giáo hội Công giáo, Maronite, Armeni và Chính thống đã bị chiếm đóng hay phá hủy. Lực lượng quân đội Thổ chiếm đóng miền Bắc đảo Cyprus gồm 43.000 người. Từ năm 1974 đến nay, chính quyền Thổ đã đưa 160.000 người tới sống tại miền Bắc đảo này. Giáo hội Chính thống Cyprus là thành viên Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô từ năm 1948 và tham dự tích cực vào các đại hội Kitô và Liên Tôn trong vùng Trung Đông và tại Âu Châu. Tại Cyprus cũng có trụ sở của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô vùng Trung Đông.
Đức Thượng Phụ đã ra đón Đức Thánh Cha tận cửa C và ôm hôn Đức Thánh Cha, rồi tháp tùng Đức Thánh Cha vào tòa Thượng Phụ. Hai vị đã đàm đạo riêng với nhau trước khi có lễ nghi chào đón. Đáp lời chào của Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn sự dấn thân của Giáo hội Chính thống đảo Cyprus đối với cuộc đối thoại và sáng kiến lớn của giáo hội nhằm tái tạo sự hiệp thông hữu hình trọn vẹn giữa các giáo hội Đông Phương và Tây Phương, một sự hiệp thông cần được sống trong niềm trung thành với tin mừng và truyền thống tông đồ, làm sao để trân trọng các truyền thống hợp pháp của Đông Phương và Tây Phương, cũng như rộng mở cho sự khác biệt các ơn mà Chúa Thánh Thần ban để xây dựng giáo hội trong sự hiệp nhất, thánh thiện và an bình. Đức Thánh Cha nguyện cầu cho tất cả mọi người dân đảo Cyprus nhờ Chúa giúp, biết khôn ngoan và mạnh mẽ cùng nhau hoạt động để tìm ra một giải pháp công bằng cho các vấn đề cần được giải quyết, dấn thân tạo dựng hòa bình và hòa giải, và xây dựng cho các thế hệ tương lai một xã hội tôn trọng quyền lợi của tất cả mọi người, kể cả các quyền bất khả xâm phạm của tự do lương tâm và tự do phụng tử. Liên quan tới vị thế của đạo Cyprus trong lịch sử Kitô giáo và các dấn thân đại kết trước tình trạng xung đột kéo dài trong vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha nói:
Cyprus is traditionally considered part of the Holy Land, and the situation of continuing conflict in the Middle East must be a source of concern to all Christ's followers. No one can remain indifferent to the need to support in every way possible the Christians of the troubled region, so that its ancient churches can live in peace and flourish.
Theo truyền thống, đảo Cyprus được coi như là phần của thánh địa, và tình trạng xung đột tiếp tục tại Trung Đông phải là sự lo lắng của mọi người theo Chúa Kitô. Không ai có thể thờ ơ trước sự cần thiết phải yểm trợ bằng mọi cách tín hữu Kitô của vùng đất bị khổ đau đó, để cho các giáo hội cổ xưa có thể sống trong hòa bình và thịnh vượng. Các cộng đoàn Kitô đảo Cyprus có thể tìm ra một môi trường rất phong phú cho sự cộng tác đại kết bằng cách cầu nguyện và cùng nhau làm việc cho hòa bình, hòa giải và sự ổn định trong các vùng đất được chúc lành bởi sự hiện diện dưới thế của Hoàng tử Hòa Bình. Kết thúc lễ nghi chào đón, Đức Thượng Phụ đã hướng dẫn Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng viếng thăm nhà nguyện và căn hộ lịch sử của Đức Cố Thượng Phụ Makarios, cũng như viện bảo tàng các hình vẽ icon của Tòa Thượng Phụ, rồi dùng bữa trưa.
Lúc 2 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã trở về tòa sứ thần Nicosia cách đó 1.5 cây để nghỉ ngơi trước khi chủ sự thánh lễ tại nhà thờ thánh giá vào lúc 5:30 chiều cho các linh mục, phó tế chủng sinh, các tu sĩ nam nữ, giáo lý viên và thành viên các hội đoàn công giáo toàn đảo Cyprus. Nhà thờ có 350 chỗ ngồi. Đầu thánh lễ, Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem Fuatual đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt nói về ý nghĩa và vai trò của thập giá trong công trình cứu độ nhân loại. Ngài trả lời cho vấn nạn tại sao các tín hữu Kitô lại tôn kính một dụng cụ hành hình, một dấu chỉ đau khổ, chiến bại và thiếu sót. Quả thực, thập giá nói lên những điều đó, nhưng vì đấng đã bị treo trên thập giá để cứu độ chúng ta, nên thập giá cũng tượng trưng cho sự chiến thắng chung kết của tình yêu Thiên Chúa trên mọi sự ác trong trần thế này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự kiện tất cả chúng ta đều cần đến thập giá, và Ngài khẳng định rằng, thập giá không phải chỉ là một biểu tượng lòng sùng mộ riêng tư, thập giá không phải chỉ là một huy hiệu chứng tỏ một người thuộc về một nhóm nào đó trong xã hội, và theo ý nghĩa sâu xa nhất, thập giá không liên can gì tới sự dùng bạo lực để áp đặt một tín ngưỡng hay triết lý. Thập giá nói lên hy vọng, nói lên tình thương và chiến thắng của bất bạo lực trên sự đàn áp. Thập giá nói về Thiên Chúa nâng kẻ thấp hèn lên, tăng cường sức mạnh cho người yếu đuối, chinh phục chia rẽ và khắc phục oán thù bằng tình thương. Một thế giới không có thập giá sẽ là một thế giới không hy vọng, một thế giới trong đó sự tra tấn và tàn bạo sẽ bùng lên mà không bị kìm hãm, người yếu đuối sẽ bị bóc lột và ham hố sẽ có tiếng nói cuối cùng. Sự vô nhân đạo của con người đối với nhau sẽ được biểu lộ một cách kinh khủng và sẽ không thể nào chấm dứt cái vòng bạo lực luẩn quẩn được. Chỉ có thập giá mới chấm dứt tình trạng đó. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh em linh mục quý mến, các tu sĩ giáo lý viên thân mến, sứ điệp của thập giá được ủy thác cho chúng ta để chúng ta có thể mang hy vọng cho thế giới. Khi chúng ta rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đanh, chúng ta không rao giảng chính mình, nhưng rao giảng Chúa. Chúng ta không trình bày sự khôn ngoan của chúng ta cho thế giới, cũng không cao rao công trạng của mình, nhưng chúng ta chỉ hành động như những chiếc máng thông truyền sự khôn ngoan, tình thương và công trạng cứu độ của Chúa. Chúng ta biết mình chỉ là những bình đất, nhưng điều lạ lùng là chúng ta được chọn để trở thành những người rao giảng chân lý cứu độ mà thế giới đang cần được nghe.
Tiếp tục bài giảng trong thánh lễ chiều hôm qua tại thủ đô Nicosia, Đức Thánh Cha nhắc đến 5 linh mục và nhắn nhủ các vị cũng như các chủng sinh đang chuẩn bị tiến lên chức linh mục rằng, anh em hãy suy tư về những lời được nói với tân linh mục khi giám mục trao chén lễ và đĩa thánh. Con hãy hiểu điều con làm, hãy noi gương điều con cử hành, và làm cho cuộc sống của con được phù hợp với mầu nhiệm thập giá của Chúa. Khi chúng ta công bố thập giá Chúa Kitô, chúng ta hãy luôn luôn bắt chước tình yêu thương vị tha của Đấng đã dâng hiến chính mình vì chúng ta trên bàn thờ thập giá. Đấng vừa là tư tế, vừa là lễ vật. Đấng mà trong cương vị của Ngài, chúng ta nói và hành động khi chúng ta thi hành thừa tác vụ chúng ta đã nhận lãnh. Khi chúng ta suy tư về những khuyết điểm của mình, cá nhân cũng như tập thể, chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận rằng chúng ta đáng phải chịu hình phạt mà Ngài là con chiên vô tội đã chịu thay cho chúng ta. Và nếu chúng ta được chia sẻ phần nào những đau khổ của Chúa Kitô, chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta sẽ được hạnh phúc lớn lao hơn nhiều khi vinh quang của Chúa được tỏ hiện. Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt nghĩ đến bao nhiêu linh mục tu sĩ ở Trung Đông đang được kêu gọi làm cho cuộc sống của mình phù hợp với mầu nhiệm thập giá của Chúa. Vì những khó khăn mà cộng đoàn của các vị phải chịu như hậu quả của cuộc xung đột và căng thẳng trong vùng, nhiều gia đình đã quyết định di cư đi nơi khác và các vị mục tử của họ cũng bị cám dỗ làm như vậy. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh như thế, nếu một linh mục, một cộng đoàn dòng tu, một giáo xứ có thể tiếp tục kiên trì làm chứng tá cho Chúa Kitô, thì đó là một dấu chỉ hy vọng đặc biệt, không những cho các tín hữu Kitô, nhưng còn cho tất cả những người sống trong vùng này nữa.
Thánh lễ đã kết thúc lúc 6 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần cách đó 200 mét để dùng bữa tối và nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ hai của chuyến viếng thăm. Lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đại trào tại nhà thể thao Eleftheria và trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục toàn vùng Trung Đông cho các thượng phụ. Ban chiều Ngài sẽ đi thăm nhà thờ chính tòa Maronit, Đức Bà Ban Ơn, rồi ra phi trường quốc tế Larnaca lấy máy bay trở về Roma.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật ngày thứ hai Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ đảo Chypre. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục mẹ Maria tựa đề Đức Maria Trinh Nữ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua chúng ta đã khai triển đề tài Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta bước sang một đề tài mới, Đức Maria Trinh Nữ. Từ các thế kỷ đầu, Đức Maria đã được gọi là Trinh Nữ. Thánh Justino gọi mẹ là Đức Nữ Trinh. Giáo phụ Epifanio gọi mẹ là Đức Trinh Nữ trọn đời, trong khi Thánh Girolamo thì gọi mẹ là Đức Trinh Nữ vĩnh cửu. Việc tin nơi sự đồng trinh của Đức Maria đã được truyền lại cho tới chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, học giả Feske thì nhận định rằng, ngày nay việc tin vào sự đồng trinh ấy bắt đầu bị phá tán, và đối với một vài giai tầng tín hữu, nó trở thành một thực tại ngoài lề đối với đức tin Kitô. Việc thụ thai đồng trinh Đức Giêsu xem ra đã mất đi tầm quan trọng trong bối cảnh thần học cũng như trong môi trường cuộc sống hiện đại. Và học giả Brown thì cho rằng, trong một nghĩa nào đó, nó không phải là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của thần học hay của khoa chú giải Kinh Thánh. Giải pháp của nó sẽ không giúp các người sống trong trung tâm thành phố, cũng như những người sống ở vùng ngoại ô. Sau khi được giải quyết, sẽ vẫn còn có các vấn đề của chiến tranh và hòa bình, và cả các vấn đề của việc độc thân linh mục nữa. Việc gạt ra ngoài lề hay phá tán sự đồng trinh của Đức Maria được diễn tả ra trong các vùng địa lý khác nhau, nhưng bắt nguồn trong nền thần học phê bình tự do của thế kỷ 19 và tập trung chung quanh lý thuyết đề tài thần học. Trong số các tác giả công giáo, người đầu tiên phản đối quan niệm truyền thống về sự đồng trinh của Đức Maria là một bác sĩ người Áo tên là Mitter. Trong cuốn sách tựa đề Tín điều và sinh học của Thánh gia, bác sĩ Mitter coi phép lạ sinh nở là trái nghịch với chức làm mẹ đích thật, và khẳng định rằng sự toàn vẹn của cơ phận không thuộc ý niệm về sự đồng trinh. Đức Maria đã sinh ra Chúa Giêsu một cách bình thường như mọi phụ nữ khác, nghĩa là với sự đau đớn và rách màng trinh, nhưng vẫn đồng trinh trong nghĩa sự đồng trinh ở đây loại trừ cử chỉ giao hợp.
Các phản đối hay đồng ý với lập trường của bác sĩ Mitter đã kết thúc ít năm sau đó. Năm 1960, Thánh Bộ, tức Bộ Giáo lý Đức Tin, ra chỉ thị cấm viết về đề tài này. Lý do là vì người ta thấy ấn hành nhiều sách thần học, trong đó vấn đề tế nhị việc sinh con đồng trinh của Đức Maria rất thánh được trình bày một cách sỗ sàng, đáng trách. Và nghiêm trọng hơn nữa là vì nó trái nghịch với giáo lý truyền thống của giáo hội và lòng đạo đức của tín hữu. Thảo luận của Công đồng Chung Vatican II đã tránh giải quyết vấn đề do bác sĩ Mitter nêu ra và kết thúc với một văn bản tái khẳng định dữ kiện truyền thống mà không đi sâu vào các xác định không kín đáo. Số 57 Hiến chế về giáo hội viết, trong ngày sinh nhật, Mẹ Thiên Chúa đã giới thiệu với các mục đồng và các nhà bác học đứa con đầu lòng của mình mà khi sinh ra đã không làm giảm bớt nhưng còn thánh hiến sự trinh khiết vẹn toàn của mẹ. Trong thời hậu công đồng, cuộc thảo luận di chuyển sang việc thụ thai đồng trinh, xác nhận của kinh thánh và giải thích văn hóa. Cuộc thảo luận ấy lan rộng như vết dầu loan từ nước này sang nước khác bên Âu Châu. Trước hết là tại Hòa Lan. Mặc dù việc thụ thai đồng trinh đã được nêu vấn nạn trong các môi trường Đức, đặc biệt là học giả Nhevanda, nhân dịp đại hội lần thứ bảy của Hiệp hội Thánh Mẫu Học triệu tập hồi năm 1962, chính Hòa Lan đã mở đầu cuộc thảo luận được giới truyền thông chú ý một cách rộng rãi. Linh mục Ivan Kildonk, dòng tên, đã khởi xướng giữa giới sinh viên Amsterdam tư tưởng phải bỏ kiểu giải thích sinh học liên quan tới việc thụ thai đồng trinh vì nó không tương ứng với nền Kitô học kinh thánh. Việc phát hành cuốn giáo lý mới ngày 9 tháng 10 năm 1960 bên Hòa Lan đã khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Vì sách giáo lý mới giới thiệu Đức Giê-xu như là món quà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại, vượt ngoài các khả năng của con người và khẳng định rằng đây là ý nghĩa sâu xa của tín điều Đức tin nói rằng người sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria. Sau nhiều cuộc họp với các nhà thần học thuộc cả hai phía, Hội đồng Giám mục Hòa Lan chấp nhận thêm vào sách giáo lý một văn bản khẳng định sự kiện nhiệm màu của việc thụ thai đồng trinh Đức Giê-xu và sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria.
Tại Đức, cuộc tranh luận trở thành sôi nổi trong khóa họp của Hiệp hội Thánh Mẫu Học Đức triệu tập năm 1968, trong đó các thần học gia đã không tìm ra sự đồng thuận về chuyện bắt buộc chấp nhận việc thụ thai đồng trinh như là sự kiện sinh học. Căng thẳng nhất là vụ giáo sư Hanfast được chỉ định giữ ghế giáo sư sư phạm tôn giáo tại Đại học Bonn, nhưng lại bị cha chính giáo phận Cơn chống lại vì lập trường của giáo sư trong tác phẩm Giáo lý nền tảng xuất bản năm 1968, cho rằng việc Đức Giê-xu sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria không được đề nghị cho đức tin như là sự kiện sinh học. Bên Pháp đã có các bài viết có tính cách khoa học hay nhằm mục đích phổ biến, tạo ra sự nghi ngờ nơi nhiều thành phần xã hội. Nhân danh khuynh hướng triệt hạ huyền thoại, học giả Malle khước từ tính cách lịch sử của việc thụ thai đồng trinh. Học giả Everly thì cho rằng sự đồng trinh của Đức Maria là việc định nghĩa giúp những người đơn sơ hiểu mầu nhiệm nhập thể, theo một quan niệm sơ khai, theo đó Thiên Chúa loại trừ con người. Năm 1977, nữ học giả Françoise Dolto cho ra cuốn sách tựa đề Tin mừng gặp nguy hiểm với khoa phân tâm. Cuốn sách đã gây được tiếng vang và mau chóng trở thành tác phẩm bán chạy nhất thời đó. Học giả Dolto chỉ thừa nhận Đức Maria đồng trinh như là ám tỷ của sự hoàn toàn sẵn sàng, và Thánh Giuse nhận nuôi Đức Giê-xu. Có lẽ người cũng là cha thật, nhưng điều này không có tính cách quan trọng định đoạt. Các học giả khác như Khlo và Laurentin bác bỏ các khẳng định hời hợt này và tìm ý nghĩa của dữ kiện truyền thống một cách có phương pháp và khoa học hơn. Tại Hoa Kỳ vào năm 1972, giới học giả đã tung ra hàng loạt bài viết về sự đồng trinh của Đức Maria, bắt nguồn từ một bài thuyết trình của giáo sư Brown về các lý lẽ phò hay chống lại việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria, nhưng không đưa ra lập trường rõ ràng nào. Nghiên cứu của học giả Brown sau đó được in thành sách xuất bản năm 1973 tựa đề Việc thụ thai đồng trinh và sự phục sinh thân xác của Đức Giê-xu. Trước đó vào năm 1969, đã có một cuộc thảo luận do bà Rosemary Ritter khởi xướng. Nữ học giả Ritter cho rằng các trình thuật phúc âm liên quan tới việc thụ thai đồng trinh Đức Giê-xu là một truyền thống sau này, trong tương quan với truyền thống ban đầu và lịch sử hơn là chức làm cha thể lý của Thánh Giuse.
Bên Italia không có các cuộc tranh luận gây cấn sôi nổi như các nơi khác về sự đồng trinh của Đức Maria, nhưng cũng đã có nhiều học giả đề cập sơ qua tới vấn đề này. Năm 1971, Hortensio da Spinetoli tìm hiểu vấn đề trên bình diện chú giải kinh thánh và bỏ ngỏ cho mọi giải pháp khi viết việc sinh ra đồng trinh có thể là một biến cố thực sự xảy ra, một thông tin khách quan, nhưng bối cảnh văn chương không bảo đảm điều đó một cách rõ ràng. Chắc chắn vấn đề thật cam go, nhưng dựa trên tài liệu hiện có, không thể giải quyết nó một cách minh bạch trong các từ vựng truyền thống. Sự giải thích mới mẻ khai mào qua việc dịch các tác phẩm của Renan, Gravery, Quinn, Bauer, Evely, v.v. Hơn là các sách vở tài liệu, cuốn phim Đức Giêsu thành Nazareth của đạo diễn Zeffirelli đã gây ngạc nhiên và dè dặt vì trình bày Đức Maria khi sinh con đau đớn kêu la một cách tự nhiên như mọi phụ nữ khác. Có người coi đó là gương mù, gương xấu vì cho rằng việc trình bày như thế không phù hợp với tính cách phép lạ sinh con của Đức Trinh Nữ. Nhiều người khác thì bênh vực khả thể sinh con đau đớn tự nhiên ấy của Đức Maria và quyền tự do diễn tả của phim ảnh, hay dựa trên cuộc thảo luận thần học còn bỏ ngỏ về việc sinh nở đồng trinh của Đức Maria, nhưng kiểu trình bày vấn đề một cách xây dựng, thắng thế. Tại Thụy Sĩ, thần học Gia Quynh đặc biệt chú ý tới việc sinh con đồng trinh của Đức Maria. Trong cuốn sách tựa đề là Tín hữu Kitô, ấn bản tiếng Đức phát hành năm 1974, giáo sư Quynh giải thích sự kiện này như là việc sinh học hóa ý niệm về đấng cứu thế được sinh ra bởi Chúa Thánh Thần và loại trừ tính cách lịch sử của việc sinh con đồng trinh. Ông cho rằng trong các trình thuật phúc âm, nó xuất hiện như là một biểu tượng giàu ý nghĩa của khởi đầu mới do Thiên Chúa ghi dấu với Đức Giêsu. Bởi vì ngày nay có thể loan báo sự khởi đầu ấy một cách khác, nên không ai bị bó buộc phải tin nơi sự kiện sinh học của việc thụ thai hay sinh con đồng trinh. Sau lần can thiệp của Bộ Giáo lý Đức Tin năm 1975, năm 1979, Bộ tuyên bố rằng giáo sư Quynh không thể được coi như là thần học gia công giáo nữa, và vì thế cũng không thể thi hành việc dạy học nữa. Trong số các lý do khiến Bộ Giáo lý Đức Tin phải can thiệp, có giáo lý của thần học Gia Quynh về Đức Trinh Nữ Maria khác với giáo lý mà giáo hội đã và đang hiểu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin tạm biệt quý vị thính giả. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.